Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hãng hàng không quốc gia của Úc, Qantas, đã công bố kế hoạch phát triển các chuyến bay trực tiếp dài nhất thế giới đến châu Âu, kết nối vào biển phía đông của đất nước với London, New York và Paris. Qantas đã dành gần 5 năm để thực hiện cái gọi là dự án Bình Minh, với các dịch vụ sẽ bắt đầu từ Sydney từ cuối năm 2025. Giám đốc điều hành Qantas, Alan Joyce, đã đưa ra thông cáo tại phi trường Sydney.
This is a big day for Qantas. It's a big day for Australian aviation.
Đây là một ngày quan trọng cho Qantas, cũng như một ngày lớn lao cho ngành hàng không nước Úc, và tôi nghĩ cũng là ngày quan trọng cho ngành hàng không thế giới. Hôm nay, Qantas đang đặt hàng máy bay lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không này.
Các chuyến bay kỷ lục kéo dài hơn 20 giờ là kết quả của đơn đặt hàng lớn lao gồm 12 chiếc Airbus A350 mới để thực hiện các tuyến đường hết sức dài. Ông Joyce nói rằng thỏa thuận này cũng mang lại nhiều cơ hội việc làm, vốn là một bước quan trọng sau khi hãng hàng không phải cắt giảm hàng ngàn nhân viên trong thời đại dịch.
Sử dụng máy bay và đặt mua máy bay như thế này sẽ tạo ra cơ hội lớn cho người dân của chúng ta và nó tạo ra việc làm. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm và hàng ngàn cơ hội thăng tiến.
Được biết, dự án Bình Minh bắt đầu trở lại vào năm 2017 khi Qantas đưa ra một twist thách thức hai nhà phát triển máy bay lớn là Boeing và Airbus cung cấp một chiếc máy bay có thể bay thẳng giữa Sydney, London và New York. Ông Christian Checker, giám đốc thương mại của Airbus, cho biết công ty của ông đã chớp lấy cơ hội.
Chúng tôi ở công ty Airbus ngay lập tức phản hồi thông tin qua một tin nhắn trên Twitter vì chúng tôi chấp nhận thử thách hoàn hảo này. Nó đã tạo ra một chiến dịch thú vị và sáng tạo nhất, đã thu hút được trí tưởng tượng của thế giới hàng không và hơn thế nữa với công chúng đi du lịch trên toàn cầu.
Còn ông Neil Hansford là chủ tịch của giải pháp hàng không chiến lược. Ông cho biết thương vụ này sẽ mở ra cơ hội cho Qantas cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế.
What it does is that on the Kangaroo route, which is basically the route to Europe.
Những gì thỏa hiệp này đạt đến là các chuyến bay của hãng hàng không Kangaroo về căn bản là tuyến đường đến châu Âu vốn chưa bao giờ là tuyến đường có lợi nhuận cao. Luôn có quá nhiều công ty cùng có mặt trên đó, nhưng bây giờ nó mang lại cho Qantas rất nhiều lợi thế rõ ràng bởi vì A380 sẽ không làm được điều đó. Vì vậy, Emirates sẽ không thể gia nhập thị trường này. Singapore Airlines đã không đặt hàng 1.000 chiếc, do đó nó mang lại cho Qantas một lợi thế.
Thế nhưng, ông cảnh cáo rằng khách du lịch không nên hy vọng giá vé sẽ trở lại như trước thời đại dịch.
Những gì chúng ta cần phải hiểu là máy bay này là một phi cơ rất đắt tiền và bạn sẽ không nhận được giá vé rẻ. Theo quan điểm kinh tế, nó có thể cao hơn 25% so với của A380.
Trong đó, ông Alan Joyce cho biết Qantas luôn luôn thực hiện việc chuyển đổi.
Chúng tôi luôn nói rằng Qantas cần phải thay đổi để tồn tại. Vào năm 2020, chúng tôi còn 11 tuần lễ nữa là phá sản. Nhưng chúng tôi cũng phải làm điều này để bảo đảm rằng chúng tôi nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi và chúng tôi có thể nắm bắt được những cơ hội đó.
Còn ông Kate Tonkin, giám đốc điều hành của dự án hàng không cho biết, mặc dù những chuyến bay đường dài hơn có vẻ mệt mỏi đối với một số hành khách, nhưng đại dịch đã thay đổi cách thức mọi người chọn cách bay.
Do hậu quả của đại dịch, nhiều người đã chọn bay từ điểm này đến điểm khác mà không phải quá cảnh ở giữa. Vì vậy, nó phản ảnh cách thức đi du lịch mới của mọi người. Họ không muốn phải dừng lại ở nơi nào đó. Họ chỉ muốn bay trực tiếp từ một điểm này đến một điểm khác. Vì vậy, nó rất phù hợp với xu hướng bắt đầu xuất hiện từ khi có COVID.
Trong đó, Qantas cũng cho biết đội máy bay mới này sẽ phù hợp với sự cống hiến của hãng hàng không trong việc giảm lượng khí thải. Ông Tonkin nói rằng đó là bước tiến mạnh mẽ cho toàn ngành.
Trên toàn cầu, ngành hàng không tập trung rất nhiều vào việc cố gắng đạt được mức zero carbon. Dự án Sunrise đã tuyên bố rằng sẽ không trung hòa carbon ngay từ đầu. Điều này thật đáng kinh ngạc vì lượng khí thải ban đầu giảm đối với các nhiên liệu truyền thống. Nhưng mà sau đó, thông qua dự án nhiên liệu hàng không bền vững thì chúng tôi sẽ có thể đạt được mức giảm khí thải lớn hơn nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.